Hôm nay chúng ta trở lại với một cái đề tài muôn thuở của con người, là điều nó đem lại một cái sự nổi bật một cách đặc biệt ở trong con người, và hơn thế nữa, càng đặc biệt hơn là ở trong đời sống của những cơ đốc nhân, là những con cái của Đức Chúa Trời yêu thương. Đó chính là vấn đề tình yêu thương. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau. Chúng ta mở ra ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 5 câu số 24. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa. Tin Lành Giăng đoạn 5 câu số 24 và thơ Giăng thứ nhất đoạn 3 câu số 14, tôi xin được tuyên đọc. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu số 14. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Amen. Kính mời quý bạn chị em cùng an toàn. Người đời đó thì họ nói rằng làm sao cắt nghĩa được tình yêu, phải không? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Có thể là người ta không định nghĩa được, nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta có chính Ngài là Cha yêu thương. Chúng ta có Thánh Linh là đấng rải tình yêu của Đức Chúa Trời đầy khắp ở trong lòng của mình. Và chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, mà chủ đề có thể nói rằng nó đi xuyên suốt cả Kinh Thánh, được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, mà nó cũng được tóm lược trong mọi cái lời tiên tri và điều răn luật pháp, thì tụ trung nó đều tập trung vào hai chữ yêu thương. Cho nên chúng ta phải biết tình yêu, và không chỉ là biết tình yêu, mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta đã nhận được tình yêu, và chúng ta cần phải thể hiện, cần phải bày tỏ tình yêu qua nếp sống của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về những cái ý nghĩa của cái chữ tình yêu trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong nguyên văn của Kinh Thánh Tân Ước, nói về tình yêu thương trong tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp thì ít nữa nó có 5 chữ khác nhau để diễn đạt về các loại tình yêu. Trước hết là cái từ epitumia, thì đây là một cái từ có hai ý nghĩa, tiêu cực và tích cực. Về mặt tiêu cực á, thì đó là lòng tham dục. Đó là điều mà Chúa Giêsu Ngài đã dạy dỗ chúng ta rằng nếu một người đàn ông nhìn một người phụ nữ mà động lòng ham muốn thì đã phạm tội tà dâm. Cho nên ở đó nó nói lên một cái sự tham muốn đầy dục vọng một cách bất chính, một cách sai trái. Cho nên chúng ta có thể thấy về mặt tiêu cực thì đây là cái lòng tham dục. Nhưng mà về mặt tích cực á, thì đây là một cái sự khao khát một cách rất là mạnh mẽ về một cái điều gì đó có ý nghĩa, có giá trị và có sự tốt lành. Cho nên ở trong Phúc Âm Luca đoạn 22 câu số 15 ghi lại cho chúng ta về chính lời của Chúa Giêsu, Ngài có một cái điều mong ước cháy bỏng là Ngài sẽ được cùng với các môn đồ của mình để dự lễ vượt qua trước khi Ngài có thể lên thập tự giá. Ở đó Ngài không những là muốn bày tỏ tình yêu của Ngài đối với các môn đồ để họ có thể hiểu thấu được về một việc mà Chúa sẽ thể hiện, đó là khi Ngài sẽ treo mình trên thập tự giá để bày tỏ tình yêu và đem ơn cứu chuộc đến cho nhân thế. Và Chúa có một cái tấm lòng rất là cháy bỏng về cái điều muốn thể hiện tình yêu ở cái điều có ý nghĩa nhất, điều mà nó vinh quang nhất, điều mà nó tốt đẹp nhất mà Ngài muốn thực hiện để ban cho con người. Trong thơ Philip đoạn 1 câu số 23 ghi lại cho chúng ta về lời của sứ đồ Phaolô, thì ông nói rằng đó, trong chức vụ ông phải đối diện với rất nhiều khổ nạn, rất nhiều những cái sự chống đối, chịu nhiều cái đau đớn. Và ông nói ông có một tấm lòng khao khát muốn đi ở với Chúa là điều tốt hơn là ở lại trên đất này để có thể phục vụ con người, đặc biệt là hội thánh. Tuy nhiên vì ích lợi của hội thánh mà ông xin Chúa cho mình để có thể tiếp tục ở trong cái chức vụ trên đất này. Nhưng mà tấm lòng của ông thì có một cái sự khao khát, có một cái niềm mong ước nó cháy bỏng trong lòng của ông là đi ở với Chúa là điều tốt hơn. Và đây là một cái lẽ thật mà xin Chúa cũng cho chúng ta lấy đức tin mà chúng ta tiếp nhận. Bởi vì trong đời sống của Cơ Đốc nhân, chúng ta biết rằng đó, khi một cái người đi đến cái ngưỡng cửa chấm dứt đời sống trên đất này, nó chỉ là cái ngưỡng cửa để đưa chúng ta vào một cái thế giới tốt hơn. Giống như khi nãy chúng ta đọc ở trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn thứ 13 đó, thì ngày hôm nay chúng ta nhìn xem Chúa như trong một cái gương cách mập mờ. Nhưng mà cái sự trọn lành nó đến là khi chúng ta bước qua cái ngưỡng cửa của giấc ngủ thuộc linh mà chúng ta gọi là sự chết đó, thì chúng ta sẽ được gặp mặt Chúa, chúng ta sẽ được nhìn ngắm sự vinh hiển của Chúa và chúng ta thấy Ngài và biết Ngài một cách rõ ràng hơn. Cho nên đó là điều mà Phaolô ông đã có một cái tấm lòng mong ước, khao khát như vậy. Trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu số 17 cũng ghi lại cho chúng ta về lời của Phaolô. Ông nói với hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca rằng ông ao ước ngày và đêm để có thể được đến thăm viếng, gặp lại các con cái của Chúa, anh chị em trong Chúa, để rồi thể hiện lòng yêu mến, lòng nhớ thương của ông, cũng như là để có thể đem những cái phước hạnh gây dựng cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Cho nên chúng ta có thể thấy đây chính là cái từ epitumia đã được nói tới. Cái từ thứ gì trong tiếng Hy Lạp? Đó là chữ eros. Đây là cái tình luyến ái giữa nam nữ và nó chứa đựng nhục cảm. Đây là một cái loại tình yêu mà ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì có nói tới, nhưng mà trong Tân Ước thì không có nói tới. Và cái chữ này đó thì nó mang cái tính chất tình yêu nhưng mà đầy những cái cảm xúc và không có lý trí, hay là nó không có đưa lý trí vào mà nó chỉ hành động theo cái cảm xúc của mình mà thôi. Do đó thì có thể nói rằng tự nó thì nó không có đúng đắn, bởi vì nó không có một cái gì đó nó bền vững, nó không có một cái gì đó của sự hiểu biết một cách đúng đắn. Nó không có cái năng lực của ý chí để quyết định. Cho nên cái tình yêu này đó thì nó bất toàn cho đến khi nó được hỗ trợ bằng các hình thức tình yêu đúng đắn khác. Cái từ thứ ba trong tiếng Hy Lạp nói đến thì đó là cái chữ storge. Cái chữ này đó thì nó là tình yêu đối với người thân thuộc và bạn hữu thân thiết nhất. Trên đây cũng là một cái tình cảm ở trong gia đình gồm có những người thân thuộc của mình. Và chúng ta biết rằng cái điều này đó gần như là tự ở trong cái mối liên hệ đó mà chúng ta yêu thương những người trong gia đình của mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương anh chị em với nhau. Cho dù họ có như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn cứ yêu. Nó giống như yêu theo cái bản năng vì cái mối liên hệ huyết thống, hay là nó có một cái mối liên hệ thân thiết, gần gũi, thì đem cái lòng yêu mến. Cho dù người đó như thế nào, mình vẫn cứ yêu. Và đây là tình yêu mà chúng ta biết rằng Chúa dạy chúng ta là con cái của Chúa cần phải có đối với anh chị em của mình. Cho nên ở trong thơ Ma đoạn 12 câu số 10 thì ghi lại cho chúng ta lời của Chúa nói rằng chúng ta phải yêu mến anh em của mình và phải kính nhường nhau. Cho nên không chỉ là chúng ta yêu, không có yêu một cách sổ sàng, nhưng mà trong đó nó có cái sự kính trọng, trong đó nó có cái sự nhường nhịn lẫn nhau nữa. Và đây là điều mà Chúa muốn chúng ta thể hiện ở trong hội thánh của Chúa là gia đình của Đức Chúa Trời. Mà hết thảy chúng ta, những Cơ Đốc nhân đều là những anh chị em trong Chúa. Chúng ta có chính mình Ngài là cha ở trong gia đình và chúng ta có những anh chị em của mình. Cho nên đây là điều mà Chúa dạy chúng ta phải yêu bằng tình yêu storge. Và chúng ta có thể nói rằng đó, đây là một cái thứ tình yêu mà ngay cả đối với những kẻ chống đối với những người xấu. Thí dụ như ở trong các băng đảng, chúng ta có thể thấy rằng đó, họ là những kẻ rất xấu. Tuy nhiên vì là đồng đảng với nhau, đồng cái băng đối với nhau, thì những thành viên trong băng đảng đó họ có thể sẵn sàng, thậm chí là hy sinh chính mình để có thể bảo vệ đối với bạn của mình nữa. Và nếu cái người đó vì một lý do nào đó bị thương tật, hay là người đó bị bắt giam tù đi nữa, thì cùng chung một cái băng đảng họ có thể sẵn sàng hy sinh ngay cả những cái quyền lợi của gia đình của mình, của bản thân mình, để có thể hỗ trợ giúp đỡ cho người bạn đang gặp khó khăn. Và trong cái tình cảm đó thì ngay khi họ ở với nhau, họ cũng tìm thấy được một cái sự an lòng nữa. Cho nên nguyện Chúa cũng cho chúng ta có thể thấy rằng, một mặt về phương diện chính đáng, chúng ta là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải bày tỏ cái tình yêu Storge này đối với nhau. Để hội thánh của Chúa nó giống như là một gia đình. Và chúng ta biết rằng cho dù mình đi ra ngoài xã hội, mình có thể bị người ta đối xử với mình một cách bất công, hay là chúng ta bị tổn thương, tổn hại cái gì đó từ bên ngoài, nhưng khi đi vào trong gia đình của mình thì chúng ta được một cái sự chăm sóc, chúng ta tìm thấy được một cái sự yên ủi, một cái sự giúp đỡ. Và ngay cả khi chúng ta phạm lỗi lầm đi nữa, thì mình biết rằng những thành viên trong gia đình luôn luôn sẵn sàng để có thể đưa tay mà nâng đỡ chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, tha thứ cho chúng ta. Trên đây chính là điều mà chúng ta xin Chúa cũng giúp cho mình, những anh chị em trong hội thánh, chúng ta cần phải thể hiện tình yêu này đối cùng nhau. Cái từ thứ tư đó là cái từ filio. Và filio nó là tình yêu nồng nhiệt đối với bạn hữu, đó là tình đồng đội. Nó là cái tình mà ở trong cái thời chiến tranh ha, hay là trong quân đội đó, người Việt Nam chúng ta hay nói là huynh đệ chi binh đó. Nghĩa là những binh sĩ cùng với nhau đó thì họ là anh em, là huynh đệ. Và chúng ta biết rằng đó, trong cái mối liên hệ đó họ có thể sẵn sàng để chịu hy sinh, sống chết có nhau, và hy sinh mình để có thể cứu giúp cho cái người bạn đồng đội của mình nếu như người đó ở trong một cái tình trạng nguy khốn, bị thương tích giữa mặt trận và giữa những làn đạn, người ta có thể sẵn sàng để có thể tìm cách để cứu cái người bạn đồng đội của mình. Tôi đã từng nghe về những cái trường hợp á, trước đây ở trong nước của chúng ta trong thời nội chiến á, mà lúc còn chiến tranh thì nó có những cái binh chủng mà chúng ta có thể nói rằng họ rất là dữ dằn. Thí dụ như là binh chủng nhảy dù, hay là biệt động quân, biệt kích gì đó. Thì đây là những cái đội quân rất là tinh nhuệ ở trong chiến đấu. Và ở trong họ nó thể hiện một cái gì đó rất là dũng mãnh. Thế nhưng nếu như bây giờ cho họ ở tại hậu cứ ha, thì chính những cái mà nó như là những cái khí dũng, rồi những cái khả năng của một cái người lính thuộc các binh chủng đó, thì nhiều khi họ lại có những cái sự xung đột, họ đánh nhau dữ dội lắm. Tuy nhiên khi đưa họ ra ngoài mặt trận thì họ là anh em huynh đệ chi binh, và họ có thể sẵn sàng để có thể hy sinh vì cớ đồng đội của mình. Cho nên đây cũng là một điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta có được cái tình yêu này. Và filio là một thứ tình yêu giữa những người cùng một cái lý tưởng, cùng một cái mục đích, cùng một cái trọng trách nào đó để mình phải thực hiện. Cho nên cái điều này nó đòi hỏi là không phải một người để có thể thực hiện được, mà cần phải có một sự kết hợp của nhiều người. Nó phải có tính cách đồng đội. Và cái điều này thì chúng ta biết rằng nó sẽ giúp cho họ vượt qua ngay cả những cái khác biệt, kể cả những cái điều mà nó có thể tạo nên cái sự xung đột giữa cá nhân này với người khác. Nhưng mà chính vì có cái lý tưởng, vì có một cái trọng trách mà họ có thể sẵn sàng để đứng chung với nhau. Cho nên đây là thứ tình yêu mà con cái của Chúa, những anh chị em trong hội thánh chúng ta cần có. Không phải chỉ vì lợi ích của chính mình, nhưng mà còn vì lợi ích của anh chị em, vì lợi ích của chính Chúa nữa, vì lợi của Đấng Christ, nói như ở trong thơ Philip. Cho nên đây là thứ tình yêu mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và trong Tin Lành Giăng đoạn 5 câu số 20 đó, thì có ghi lại lời của chính Chúa Giêsu Ngài nói như thế này: Cha yêu con và tỏ cho mọi điều Cha làm, Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy đó là một cái sự chia sẻ. Cha yêu con và tỏ mọi điều Cha làm. Tức là nó có tính cách là một sự chia sẻ với nhau về lý tưởng, về ý tưởng, về các mục đích. Rồi ở đây cũng nói rằng đó, Ngài sẽ tỏ cho công việc lớn lao hơn những việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Như vậy thì nó có một cái mục đích chung và lớn lao để có thể cùng thực hiện. Và như vậy nó đòi hỏi một cái thời gian ở trong một cái sự hiệp thông với nhau. Mà cái mối dây, cái chất keo để kết họ hiệp thông với nhau khi thực hiện một cái mục tiêu, một cái trọng trách nào đó mà nó phải kéo dài thời gian, thì đó chính là tình yêu. Nếu không nó sẽ dễ dàng khi có những cái khác ý, khi có những cái điều nó có thể là xung đột, thì người ta sẽ bỏ cuộc, người ta sẽ lìa nhau. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy rằng tình yêu này nó phải nhắm vì cái lợi ích lý tưởng, vì cái lợi ích của chủ đích mà mình đang nhắm tới, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể được kết hiệp lại với nhau. Và đây cũng là điều mà trong các mối liên hệ giữa chúng ta, thì nếu hết thảy chúng ta đều nhìn xem cùng một hướng, vì yêu nhau không phải là nhìn nhau, vì nhìn nhau thì thế nào rồi chúng ta cũng thấy có những cái khác biệt, có những cái không thích, rồi nó sẽ tạo nên rất nhiều những cái vấn đề có thể dẫn tới cái sự xung đột. Nhưng mà yêu nhau là cùng nhìn về một hướng. Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Đó là lời của Saint-Exupéry, một nhà văn của nước Pháp. Cho nên yêu nhau là cùng nhìn về một hướng. Nếu chúng ta nhìn về cùng một hướng thì cho dù lúc ban đầu mình đứng xa nhau, nhưng mà vì nhìn về một hướng cho nên chúng ta thấy rằng cuối cùng thì họ sẽ càng lúc càng gần nhau hơn. Đây là điều cần phải áp dụng ngay cả trong cái mối liên hệ vợ chồng, hay là nói một cách khác là trong tất cả các mối liên hệ giữa cá nhân này với cá nhân khác, thì chúng ta biết rằng mình cần phải nhìn xem Chúa, thì nó sẽ kéo chúng ta đến cùng một hướng và nó làm cho chúng ta được kết hiệp lại với nhau càng ngày càng mật thiết hơn, chặt chẽ càng hơn. Trong Kinh Thánh thì có ghi lại cho chúng ta về một hội thánh được đặt tên là Philadelphia. Thật ra thì đó là hội thánh tại thành phố Philadelphia. Philadelphia có nghĩa là đầu tiên là cái chữ Phileo đó, thì là tình yêu thương anh em. Cho nên nguyện Chúa cũng làm cho hội thánh của chúng ta, dù mình không mang cái danh Philadelphia, nhưng mà cái tinh thần Philadelphia cần phải có ở giữa vòng tất cả chúng ta. Mà anh chị em đồng ý không? Ủa có ít người amen quá, không lẽ chỉ có mấy người đồng ý yêu thương thôi sao? Chúng ta đồng ý là hội thánh của mình có tinh thần yêu thương lẫn nhau như Philadelphia không? Amen. Yeah. Và sau cùng thì từ ngữ rất là quen thuộc đối với chúng ta đó là agape. Agape mà chúng ta quen gọi là tình yêu vô điều kiện hay là tình yêu mặc dầu đó, thì nó có nghĩa là không phải vì một cái điều kiện nào đó, nơi đối tượng để làm cho mình vì cớ đó mà mình yêu, cũng không phải là vì cớ người đó đối xử lại với mình tốt đẹp, đem ích lợi gì đó cho chính mình thì mình mới yêu. Nhưng mặc dù hay là mặc dầu người đó có đối xử với mình một cách sai trật, làm tổn thương, tổn hại chính mình đi nữa, thì mình cũng vẫn yêu người đó. Và đây là một thứ tình yêu mà chúng ta biết rằng đó, nó có động lực và cứu cánh vị tha. Nó có nghĩa là nó được thúc đẩy để hướng tới một cái mục đích, là không phải vì chính mình được cái gì đó, nhưng mà vì đối tượng cần phải được giúp ích, vì tha nhân, vì người khác, vì lợi ích của người khác. Và đây chính là điều mà Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối cùng chúng ta, đang khi chúng ta còn là kẻ có tội. Thì Đấng Christ, bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài đã đến và Ngài đã hy sinh để Ngài cứu chuộc chúng ta. Cho nên vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ở đó nói lên cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đối cùng thế gian, mà chúng ta nhiều khi mình nói ví von thế gian là gian như thế, rồi thê như chán, rồi gì đó. Thì cho dù con người đầy sự gian ác, đầy tội lỗi, mà Đức Chúa Trời lại là một Đức Chúa Trời chí thánh, công nghĩa, nhưng mà chúng ta biết rằng vì tình yêu thương Ngài đã tìm đến với con người, và Ngài đã làm cái điều tốt nhất có thể, đến nỗi Ngài đã hy sinh trên thập tự giá để đem sự cứu chuộc đến trên đời sống của chúng ta. Cho nên đây là một thứ tình yêu thương vô điều kiện mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và cũng là một tình yêu mặc dầu con người đối với Đức Chúa Trời là hoàn toàn bất chính, bất nghĩa, nhưng mà Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và làm điều tốt nhất cho chúng ta. Cho nên đây là một thứ tình yêu mà trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn 13, khi nãy đầu giờ chúng ta có cái sự đọc chung đó, thì xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ đây là một cái bài thánh ca của tình yêu rất là tốt lành. Mà nếu chúng ta nhớ được á, nó cũng sẽ rất là tốt, để chúng ta luôn luôn làm cho lời của Chúa và tình yêu của Ngài được dầm thấm ở trong đời sống của mình. Và chúng ta cần biết rằng đó, tình yêu này nó không dựa ở trên cảm xúc, mà nó dựa ở trên ý chí của chúng ta để quyết định. Đó là một quyết định để yêu, chứ không phải là vì cớ cảm xúc nó tác động ở trên mình để mình yêu, mà mình quyết định trong lòng để mình yêu. Ngay cả đối với kẻ thù nghịch thì cơ đốc nhân không thể nói rằng tôi không thể yêu người đó, bởi vì cơ đốc nhân yêu thương bởi quyết định của mình phải yêu thương, chứ không phải là bởi tình cảm. Và đây chính là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhận biết, để bất cứ khi nào chúng ta đối diện với những cái bất như ý, những cái điều mà nó có thể người khác làm cho mình bị tổn thương gì đi nữa, thì chúng ta phải quyết định trong lòng là chúng ta yêu thương bằng tình yêu agape. Khi chúng ta quyết định bởi ý chí của mình rồi, thì chúng ta sẽ thấy lúc bấy giờ cái cảm xúc nó sẽ đi theo chúng ta, và nó sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được về những cái xúc cảm rất là tốt lành. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng qua năm cái chữ khác nhau, mà bây giờ chúng ta nói về Tân Ước thì chúng ta không nói tới cái chữ Eros, nhưng mà nó có những cái loại tình yêu khác nhau. Epitumia, nếu mình kể luôn là Eros phải không, rồi Storge, Philia và Agape, thì nó giống như là những cái đóa hoa mà trồng ở trong một cái khu vườn. Và chúng ta biết rằng nếu mà mình á không có chăm sóc nó, vun trồng nó, trồng hường thì phải che hường, cho nên nếu mà chúng ta không có chăm sóc nó thì nó sẽ bị tàn héo đi, phải không? Nó không thể nào có thể kết hoa trái một cách tốt đẹp được. Trên đây là điều mà nó nói lên cho chúng ta thấy rằng là mình phải luôn luôn chăm sóc những cái hạt giống của cái cây tình yêu ở trong đời sống chúng ta, để nó kết trái. Mà chúng ta biết lời của Chúa, Ngài đã ví sánh đó là trái của Thánh Linh. Mà cái nổi bật, nói lên cái tính chất đầu tiên nổi bật của trái Thánh Linh là tình yêu thương. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn biết vun trồng tình yêu thương ở trong đời sống của chính mình, vì chúng ta là cơ đốc nhân. Cho nên hội thánh của Chúa là nhà của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải thể hiện cái tình yêu đó, để mọi người khi đến ở trong hội thánh của Chúa, trong sự giám hiệp, họ sẽ có thể nhìn thấy được những cái bông hoa tốt tươi. Và hơn thế nữa, chúng ta biết rằng đó là để cho Đức Chúa Trời khi Ngài ở giữa hội thánh của Chúa, trong những cái buổi nhóm hiệp của chúng ta để thờ phượng Ngài cùng thông công với nhau, thì chính Đức Chúa Trời là đấng đẹp lòng. Và rồi chúng ta cũng biết rằng hội thánh cần phải thể hiện tình yêu thương đó, để cho những người ngoại, những người chưa biết Chúa, nếu có dịp nào đó chúng ta mời họ đến để tham dự trong những cái buổi nhóm, những cái chương trình của mình đó, thì họ cũng sẽ nhìn thấy tình yêu thương đó, để họ nhìn biết Đức Chúa Trời có ở giữa hội thánh. Vì Chúa Giê-xu Ngài đã ban đại điều răn của Ngài cho chúng ta là những môn đồ của Ngài. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu mến lẫn nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Cho nên đây là điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã ban điều răn. Ở đó Ngài nói ban một điều răn mới. Mà trong thơ văn thứ nhất đoạn 2 có nói rằng là điều răn cũ là phải yêu thương, rồi nói tới điều răn mới cũng được đề cập tới nữa. Tại sao có điều răn cũ mà là có điều răn mới, điều tập trung vào trong cái đề tài hay là cái chủ đề tình yêu? Ở trong Matthew đoạn 22 có một lần những người Pharisee họ đến họ chất vấn Chúa. Họ nói rằng đó, trong toàn bộ luật pháp và lời tiên tri thì điều răn nào là lớn hơn hết? Thì Chúa Giêsu ngài đã trả lời rằng đó, điều răn lớn hơn hết nghĩa là các ngươi phải hết lòng, hết tinh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và phải yêu thương kẻ lân cận như mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tập trung vào điều đó. Chúng ta thấy khi họ hỏi Chúa đó, thì họ nói rằng điều răn nào là lớn hơn hết, thì Chúa đã nói đến điều răn lớn hơn hết là phải kính yêu Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy họ không hỏi cái điều răn lớn thứ nhì, mà Chúa Giêsu thì ngài lại ban thêm cái điều răn lớn thứ nhì đó là các ngươi phải yêu thương lẫn nhau, hay là yêu mến người lân cận như yêu chính mình. Ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng nó nói yêu Đức Chúa Trời thì làm sao biết được một người thật sự yêu Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói rằng một người sẽ thể hiện được lòng yêu kính Đức Chúa Trời đó khi họ yêu mến anh chị em của mình hay là người lân cận của mình. Khi thấy cái sự yêu thương của chúng ta đối với những người lân cận mình thì người ta sẽ nhận biết rằng người đó là người kính mến Đức Chúa Trời. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng đó, ngài muốn chúng ta thể hiện bằng hành động, vì yêu là một động từ, nó không phải là một tính từ để mà diễn tả một cái gì đó đê mê hay là một cái cảm xúc gì đó lâng lâng gì đó trong chúng ta, không phải, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải thể hiện qua hành động của đời sống. Cho nên Đức Chúa Trời yêu chúng ta không phải bằng cảm xúc, nhưng mà chúng ta biết rằng ngài đã thể hiện tình yêu đó bằng hành động khi ngài ban con một của ngài, hay nói một cách khác, ngài đã làm cái điều tốt nhất để ban cho chúng ta. Cho nên quyền Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng thấy được cái điều này. Và chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời á, ngài đã thể hiện tình yêu agape đối với nhân thế hư mất này. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, trong đó có chúng ta. Cho nên ngài đã yêu chúng ta bằng một tình yêu mặc dầu. Nhưng sau khi chúng ta tiếp nhận tình yêu đó và tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta, ngài sanh chúng ta ra và chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời với những cái phẩm chất thuộc về chính Chúa ở trong đời sống của mình. Trong các thuộc tánh của Đức Chúa Trời thì thuộc tánh quan trọng nhất, nổi bật nhất là tình yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đức Chúa Trời không có tình yêu thương, nhưng mà là Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vì vậy chúng ta biết rằng khi chúng ta được sanh bởi Ngài trong Thánh Linh thì chúng ta cũng nhận được cái bản chất yêu thương đó ở trong đời sống của mình nữa. Và bây giờ thì chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời ngài yêu chúng ta đang khi còn là tội nhân đó, thì ngài yêu bằng tình yêu agape. Nhưng sau khi chúng ta đã trở nên con cái của ngài và là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, và thậm chí là nó mật thiết đến mức độ mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nói ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, mà ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, thì cái tình yêu storge và tình yêu phileo là tình yêu mà Đức Chúa Trời đối với con cái của ngài, vì chúng ta ở trong gia đình của Chúa. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có thể thấy được. Vì vậy trong Giăng đoạn 5 câu 20 chúng ta đọc lại để chúng ta có thể thấy: Cha yêu con và tỏ cho mọi điều Cha làm, Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn như việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Cho nên quyền Chúa cũng giúp cho chúng ta không những nhận tình yêu đó trong đời sống của mình, và chúng ta cũng chia sẻ và thể hiện tình yêu đó đối với người khác. Chúng ta cần phải nhận thấy được một điều, đó là agape là một thứ tình yêu nó đẹp đẽ nhất ở trong tất cả các loại tình yêu, và nó cần phải là thứ tình yêu để giúp cho chúng ta làm cho vững chắc tất cả những cái thứ tình yêu khác ở trong đời sống của mình. Chúng ta cần thấy như thế này. Bây giờ mình nói tới cái vấn đề mình áp dụng các tình yêu này ở trong đời sống cơ đốc nhân của chúng ta như thế nào. Đó là agape là tình yêu mà chúng ta cần có đối với mọi người. Philia là tình yêu mà chúng ta cần có đối với anh chị em của mình là những cơ đốc nhân. Storge là tình yêu đối với hội thánh địa phương, là nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình của Đức Chúa Trời. Còn Eros là tình yêu giữa vợ chồng đối với nhau. Và chúng ta phải nhớ rằng tất cả đều phải dựa vào tình yêu agape để nó có thể được vững chắc. Bởi vì nếu không á, nếu các loại tình yêu kia mà nó đứng một mình và nó không có dựa vào tình yêu agape thì nó trở nên bất toàn. Thí dụ như tình yêu Eros là một tình cảm của nam nữ, nó là cái tình luyến ái, nó là vấn đề thuộc về tính dục, có nghĩa là ở đó nó nói đến tình dục của những phái tính khác nhau mà nó có cái sự thu hút nhau. Thì cái điều thu hút đó chính là tình yêu Eros. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu nó không được xây dựng ở trên tình yêu agape thì cái tình yêu Eros đó nó hoàn toàn chỉ dựa vào cảm xúc, thì nó không có một cái gì đó bền vững, nó không có một cái điều gì đó đúng đắn, nó không có sự lâu dài. Đó là lý do mà chúng ta có thể thấy rằng có những người đó, bởi vì họ được thu hút vì những cái cảm xúc nào đó, khi mà họ gặp một người khác phái thì những cái điều này nó có thể làm cho lòng của họ say mê. Và họ có thể đi tới cái chỗ là vì cái cảm xúc của mình nó có cái sự say mê như vậy đó, thì họ bước vào đời sống hôn nhân. Họ bước vào đời sống hôn nhân hoàn toàn chỉ vì cảm xúc phái tính, mà không phải bằng một cái sự nhận thức một cách đúng đắn và có tình yêu agape để mà nó có thể làm cho vững chắc. Thì chúng ta biết rằng những người như vậy mà bước vào hôn nhân thì nó dễ dẫn tới sau nhiều một số năm nào đó họ sống chung với nhau thì họ dẫn tới cái ly dị. Tức là khi cảm xúc của họ nó vơi đi, nó cạn dần, hay là nó không còn mạnh mẽ nữa, thì họ sẽ chạy theo một cái cảm xúc đối với một đối tượng khác. Và hôn nhân như vậy nó ở trong một tình trạng rạn nứt và nó có thể dẫn tới đổ vỡ. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tình yêu vợ chồng Eros nó sẽ trở thành một điều tốt đẹp khi mà nó được xây dựng ở trên tình yêu agape. Ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn thứ 13 có ghi lại cho chúng ta, xin lỗi, Samuel thứ nhì đoạn thứ 13 ghi lại chúng ta câu chuyện của Amnon và Tamar. Cả hai người này đều là con của David nhưng mà là con cùng cha khác mẹ. Và Amnon vì cớ thấy Tamar nhan sắc rất là đẹp đẽ, là em gái của mình cùng cha khác mẹ, si mê sắc đẹp của Tamar, đến nỗi Kinh Thánh nói rằng Amnon yêu Tamar đến mức bệnh luôn nữa, ốm từng tư đó, nghĩa là bệnh luôn nữa. Cho nên từ cái lòng yêu đầy những cái mạnh mẽ như vậy trong xúc cảm đó, thì Amnon đã lập mưu để rồi gian hiếp Tamar. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng sau khi Amnon được thỏa mãn rồi đó, thì từ lúc bấy giờ cái cảm xúc nó hết rồi, thì nó lại đổi thành một cái thứ cảm xúc khác là chán chê, đến nỗi Amnon đuổi Tamar ra. Và chúng ta biết rằng cái điều này dẫn tới về sau đó, thì anh của Tamar cũng là con của David, cùng cha khác mẹ, nhưng mà là cùng cha cùng mẹ với Tamar đó, thì Absalom là cái người đã trả thù và đã giết chết Amnon, gây nên một cái tình trạng trong gia đình của vua David đầy dẫy những cái điều mà tệ hại, đau khổ. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy rằng mọi thứ tình yêu nó chỉ có thể tìm thấy được một cái sự bền vững khi mà nó được xây dựng ở trên cái nguồn là tình yêu agape. Và chúng ta cần phải biết rằng tình yêu agape không phải là tình yêu tự có ở trong con người, mà là nó đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên khi nói Đức Chúa Trời là sự yêu thương á, thì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là Agape theo nguyên văn. Thì như vậy cái điều này nó nói lên cho chúng ta biết rằng đó, đó không phải là cái gì đó mà con người tự có hay là con người nỗ lực mà có được, nhưng mà con người phải nhận lãnh nó từ nơi Đức Chúa Trời. Tình yêu tự có ở trong con người khi chúng ta chưa được cứu á, thì chúng ta biết rằng nó là một cái thứ tình yêu mà nó đã bị biến chất rồi. Nó là một cái thứ tình yêu mà nó không có một cái gì đó của một cái sự bền vững. Cho nên khi chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời và nhận cái sự sống của chính Ngài trong mình đó, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể nhận được cái tình yêu Agape trong đời sống của mình. Và bây giờ khi chúng ta nói đến các thứ tình yêu này đó, thì chúng ta cần biết rằng tình yêu Cơ Đốc hay là tình yêu mà Cơ Đốc nhân cần có thì nó có hai phương diện. Chúng ta có thể nhìn xem cái cành hoa hồng để chúng ta có thể học hỏi được. Đó là nó có cái phương diện cứng rắn và cái phương diện mềm mại. Giống như cái đóa hoa hồng thì nó rất là mềm mại phải không? Nhưng mà cái cành của nó thì nó có gai và nó rất là cứng cáp. Rất tiếc là bây giờ chúng ta không có cái hoa thật ở chỗ này mà chỉ có cái hoa hồng giả thôi. Nhưng mà hết thảy chúng ta đều biết rằng các loại hoa hồng á, thì cái đóa của nó rất là đẹp, nó có thể có nhiều cái màu sắc khác nhau. Và nó, những cái cánh hoa thì nó cũng rất là mềm mại phải không ạ? Nhưng mà nó được đặt ở trên một cái cành có lá và nhất là có gai nữa. Cho nên nó vừa có một cái cứng rắn nhưng mà nó cũng vừa có một cái mềm mại. Và ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy như lời của Chúa dạy, đây không phải là một cái thứ tình yêu ủy mị, nhưng mà nó là một cái tình yêu của cái sự sáng suốt và một cái tình yêu được quyết định bởi ý chí của mình. Trong Thơ Ma đoạn 12 câu số 9 đó, thì lời Chúa dạy chúng ta rằng đó, lòng yêu thương phải cho thành thật, phải gớm sự dữ mà mến sự lành. Và trong Thơ Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 6 thì cũng ghi lại cho chúng ta tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Cho nên phải yêu nhau thành thật, yêu nhau theo lẽ thật á, thì chúng ta thấy rằng không có vui về sự dữ mà chỉ vui trong sự công bình thôi. Và tình yêu thương thành thật thì phải gớm sự dữ mà mến sự lành. Cho nên đây không phải là một thứ tình yêu ủy mị để đối tượng, để người khác họ muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tình yêu đúng đắn á, thì nó bao gồm có cả cái sự cứng rắn và có cả sự mềm mại. Và cái sự cứng rắn của nó thì gồm có những cái đặc tính như thế nào? Thứ nhất đó là kiên trì, có nghĩa là không thay đổi một cách thất thường. Khi là một Cơ Đốc nhân thì khi chúng ta nói mình phải thể hiện tình yêu đó thì không phải là thi thoảng lúc nào đó, hoàn cảnh gì đó, điều kiện sau đó mình mới yêu, còn không thì không có yêu. Không có, nó phải được một cái gì đó rất là bền vững, nó phải là một cái gì đó lâu bền ở trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là một cái sự thất thường. Cái sự cứng rắn nó cho chúng ta cái ý nghĩa đó. Thứ nhì đó là mục đích, những cái gai đó thì nó có cái mục đích của nó là để nó làm cho người ta cẩn trọng hơn. Mỗi khi mà có một cái sự tiếp xúc với cái cành hoa hồng thì người ta phải cẩn trọng hơn. Bởi vì nếu người ta không có chú ý, người ta không có cẩn thận thì sẽ bị gai đó nó đâm. Và điều này nó nói lên cho chúng ta thấy về cái ý nghĩa của cái sự kỷ luật ở trong đó. Không phải người ta muốn làm cái gì thì làm ở trên cái cành hoa hồng đó, mà người ta phải cẩn thận khi mà người ta tiếp xúc với nó. Thì nó cũng giống như vậy, ở đây nó cho chúng ta biết rằng đó, tình yêu này không cho phép người khác hay là cho phép đối tượng muốn làm gì thì làm, nhưng vì lợi ích của đối tượng mà chúng ta cần phải có những cái biện pháp nào đó giúp đỡ cho người đó, thậm chí ngăn chặn người đó nữa. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy cái một đứa con nhỏ ở trong nhà của mình đi, trong khi nó chơi gì đó, nó đi xuống ngay chỗ cái bếp rồi nó đưa tay nó lấy con dao, thì có phải là vì yêu thương thì chúng ta nói thôi nó thích thì cứ cho nó chơi không, nó muốn làm gì thì làm không? Không, chúng ta ngay lập tức mình phải ngăn chặn nó, và chúng ta cũng có thể la rầy nó, cảnh cáo nó, và chúng ta phải căn dặn nó để nó không có gờ đến, nó không có được sử dụng đến cái con dao đó nữa. Thế đó mới là tình yêu thật. Nghĩa là chúng ta vì lợi ích của đối tượng mà chúng ta có cái cách hành xử một cách thích hợp. Cho nên kỷ luật trong tình yêu không phải là nhằm cái mục đích làm hại cho đối tượng đó, mà là giúp ích cho đối tượng đó. Và trong lòng của cái người khi mà chúng ta hành xử tình yêu đối với một đối tượng như vậy trong kỷ luật ấy, thì không phải là để trả thù bởi vì người đó làm một cái điều gì đó nó tổn thương, tổn hại mình, cho nên chúng ta muốn trả đũa lại, chúng ta muốn trả thù cái người đó, bởi vì trả thù thì đem tới những cái điều làm hại. Nhưng mà ở đây kỷ luật nó có cần, nhưng mà nó nhằm cái mục đích là để đem cái sự ích lợi tốt lành đến ở trên đối tượng. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải có một hiểu biết đúng để chúng ta có thể làm một cách có giới hạn. Nó có nghĩa là có cái sự quân bình. Quân bình giữa cái cứng rắn và cái mềm mại, để nó không phải là có quá nhiều gai. Bởi vì nếu mà bây giờ cái cành hoa hồng mà nó có quá nhiều gai như một số những cái loại xương rồng á, của sa mạc này á, mình chắc có lẽ nhiều khi chúng ta cũng có thể nhìn thấy có những cái cành mà nó gai quá nhiều đi. Thì một cành hoa hồng không thể có nhiều gai như vậy được. Nó có gai là cần thiết để người ta cẩn thận, nhưng mà đừng có quá nhiều gai. Cái thứ hai, phương diện mềm mại của tình yêu Cơ Đốc thì nó gồm có những cái đặc tính. Thứ nhất là chính mình thì biết nhìn nhận những cái điều sai trái và sẵn lòng để chúng ta có thể chịu sửa đổi. Cho nên đó là một cái tình yêu của cái sự mềm mại, nhu mì mà Chúa dạy chúng ta cần phải có. Vì Chúa là đấng nhu mì và khiêm nhường, cho nên xin Chúa cũng cho chúng ta cũng có được cái điều đó. Và chúng ta biết rằng đó, ở đây không phải là một thứ tình yêu cứng cỏi để chỉ muốn làm theo ý của mình, nhưng mà chúng ta có thể mềm mại nhường nhịn đối cùng người khác, đối cùng anh chị em của mình, hay là nói chung là những cái người lân cận của mình, vì lợi ích của người khác, chứ không phải là chỉ là vì để cho nó thỏa mãn cái điều mà mình muốn hay là theo cái ý thích của mình. Cho nên cái sự mềm mại đó nó bao gồm sự nhu mì, khiêm nhường, và nó khiến cho chúng ta bởi sự nhu mì và khiêm nhường thì mình mới chú ý đến những cái lợi ích của người khác, và chúng ta mới có thể sẵn lòng để mà chúng ta có thể có những cái hành động như thế nào đó một cách thích hợp nhằm đem lợi ích chung hay là lợi ích cho đối tượng. Ở đây sự mềm mại nó cũng cho chúng ta thấy rằng phải có một cái sự hiểu biết, cảm thông, nhạy cảm và kiên nhẫn nữa. Cho nên cái sự mềm mại thì nó mới có thể giúp cho chúng ta quan tâm tới người khác, để rồi chúng ta có thể tìm hiểu tâm tư của người khác là như thế nào. Chúng ta có thể hiểu được tại sao người đó có những cái hành động gì đó mà có thể nói rằng nó bất thường đối với chúng ta, đối với người khác chẳng hạn. Thì chúng ta cố gắng để có thể tìm hiểu, chúng ta phải mang giày của cái người đó để chúng ta có thể hiểu tại sao mà cái người đó đã có một cái cách đối xử như vậy, hay là thể hiện một cách bất bình thường như vậy. Cái sự cảm thông nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chấp nhận được người khác, rồi tìm cách để giúp đỡ cho người khác nữa. Ở đó nó cho chúng ta thấy mình không có chủ quan, không có chủ quan trong cái nhận định của mình, kết luận của mình, nhưng mà chúng ta cố gắng để có thể hiểu được, cảm thông được với người khác một cách kiên nhẫn, thì chúng ta mới có thể đem tới những cái điều tốt lành. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về tình yêu mà Đức Chúa Trời đối với chúng ta bao gồm có cả sự cứng rắn lẫn cái sự mềm mại. Chúng ta hãy xem ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 40 đó. Trong Ê-sai đoạn 40 ghi lại cho chúng ta lời của Chúa. Đức Chúa Trời Ngài nói như thế này. Ê-sai đoạn 40 câu 10 và câu số 11. Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến, Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Chúng ta thấy ở đây nói đến cái sự cứng rắn của tình yêu khi mà Chúa đến ở trên dân sự của Ngài. Nếu có những cái điều gì đó là sai trái thì trong cái quyền cai trị của Chúa, Ngài sẽ sửa phạt họ. Ngài sẽ sửa phạt họ, điều chỉnh lại. Ngài sẽ lấy một cái quyền năng mà đến, uy quyền để đến. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, câu số 11, Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ chắc các chiên cái đương cho bú. Ở đây nó nói lên cho chúng ta một cái gì đó rất là mềm mại, trìu mến mà Chúa đối với bầy chiên của Ngài, phải không? Cho nên là những con chiên con thì được bồng ẵm, được xoa dịu, rồi từ từ dắt những con chiên cái đương cho bú, bởi vì nó vừa mới sanh, nó vừa mới sanh con, nó còn rất là yếu, cho nên phải dẫn nó từ từ chứ không thể nào mà kéo nó đi nhanh được. Thì đó cũng là cái sự mềm mại trong tình yêu mà Đức Chúa Trời Ngài đã thể hiện đối với dân sự của Ngài. Và nguyện Chúa cũng cho chúng ta có được điều này trong đời sống của mình nữa. Đôi khi chúng ta cũng phải có cái sự kiên nhẫn, cũng từ từ đối với anh chị em của mình. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết được cái khả năng của họ, điều kiện của họ là như thế nào, để chúng ta không phải là chỉ bằng cái suy nghĩ chủ quan của mình mà chúng ta muốn người khác phải giống mình, mà chúng ta phải đặt mình trong cái vị trí của người đó, trong cái đời sống của người đó, cái điều kiện của người đó, để mà chúng ta giúp đỡ, hướng dẫn họ một cách chừng mực, đúng đắn. Tin Lành Giăng, ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 16 ghi lại cho chúng ta rằng lần kia Chúa Giê-xu Ngài hỏi các môn đồ: các ngươi xưng ta là ai? Và Phi-rơ, bởi cái sự khải thị của Đức Chúa Trời đó, thì ông tuyên bố rằng Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa đã tỏ một cái lời khen ngợi đối với Phi-rơ. Và chúng ta cũng biết rằng đó, Ngài còn ban cho Phi-rơ một phần thưởng nữa, một cái lời hứa rất là quý báu, Ngài ban chìa khóa nước thiên đàng cho ông. Thế nhưng chúng ta thấy rằng đó, từ câu 21 cho đến câu 23 của đoạn 16 này thì ghi lại cho chúng ta rằng Chúa Giê-xu sau đó Ngài đã bày tỏ cho biết về cái chương trình mà Ngài sẽ đi lên thành Jerusalem, và tại đó Ngài sẽ phải chịu thương khó, Ngài sẽ phải chịu chết, sau đó Ngài sống lại đó. Thì bây giờ Phi-rơ có một cái phản ứng, ông có một cái phản ứng là ông can Chúa, và ông nói rằng á, đây không phải là chương trình của Đức Chúa Trời, đây không phải là ý tưởng, đó không phải là công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên ông đã can Chúa, và chúng ta thấy Chúa đã có một cái lời quả trách. Sự cứng rắn được thể hiện đúng theo lẽ thật của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta thấy Ngài đã quở trách ông Phi-rơ: ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, bởi vì ngươi không nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của người ta. Cho nên ở đó Ngài đã xác nhận rằng đây là chương trình của Đức Chúa Trời, nó là công việc mà Đức Chúa Trời phải làm qua chính Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng ở tại đó nó vừa có sự mềm mại của tình yêu mà nó cũng có cái sự cứng rắn của tình yêu nữa. Và cuối cùng thì chúng ta có thể nói rằng nguồn tình yêu là nó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Không phải đến từ con người, mà nó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nó không phải đến từ người khác. Chúng ta đừng có mong đợi để chúng ta có thể nhận cái sự cung ứng tình yêu từ nơi người khác. Đôi khi chúng ta có thể thấy những người khả ái, dễ thương á, thì dường như họ đem lại cho chúng ta một cái thứ tình yêu gì đó. Nhưng mà đối với những cái người mà nó không có thích hợp với chúng ta đó, thì không chỉ là chúng ta không nhận được cái sự cung ứng tình yêu từ người đó, mà đôi khi dường như người đó còn lấy tình yêu ra khỏi đời sống của mình nữa. Cho nên tình yêu của chúng ta là Cơ Đốc nhân thì không có lệ thuộc ở nơi người khác, cũng không lệ thuộc nơi hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta phải dựa hoàn toàn vào cái nguồn yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên trong thời gian thứ nhất là cái bức thơ mà sứ đồ Giăng ông nói rất nhiều về tình yêu thương, thì trong câu 7 ông cũng nói rằng chúng ta phải yêu mến lẫn nhau, vì tình yêu thương là đến từ Đức Chúa Trời. Người nào sanh bởi Đức Chúa Trời thì phải yêu thương anh em của mình, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Và câu số 19 thì cũng nói với chúng ta rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Cho nên nếu chúng ta trước nhất không có nhận tình yêu từ nơi Chúa thì chúng ta không thể yêu người khác được. Vì vậy mà ở trong thơ Giu-đe câu 21 nói rằng: hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giữ mình trong sự yêu mến của Đức Chúa Trời. Và bây giờ làm sao để chúng ta có thể bày tỏ cho người khác, để mà họ có thể thấy được rằng chúng ta thật sự yêu mến Chúa, cũng như để giúp cho chúng ta có thể nhận thức rằng chúng ta có yêu mến hay không. Ngay cả đối với Đức Chúa Trời cũng vậy nữa. Có nhiều khi á, trong một số những cái chương trình sinh hoạt của chúng ta, nhất là trong những cái buổi thờ phượng, thì chúng ta thấy trong những buổi thờ phượng chẳng hạn, thì nó có thể có âm nhạc, có những ca sĩ, có những nhạc sĩ họ chơi rất là hay, và nó tạo cái xúc cảm cho chúng ta. Và chính điều này đôi khi nó đưa chúng ta vào trong cái sự hưởng ứng một cách rất là nhiệt thành. Hay là diễn giả, một mục sư đầy ơn, thì cũng có thể đem lại một cái sự kích động ở trong lòng của chúng ta, khiến cho chúng ta được dứt giấy, và chúng ta nghĩ rằng chính những cái điều đó nó là dấu hiệu rằng chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng mà không, điều đó là chưa đủ. Mà điều đó cũng không bảo đảm rằng đó, khi chúng ta hưởng ứng trước tất cả điều đó, là dấu hiệu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời đâu. Mà chúng ta biết rằng Chúa đã nói như thế nào về việc chúng ta bởi cái bằng chứng đó mà biết rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trên Giăng đoạn thứ 15 câu 9 và câu 10: như Cha đã yêu thương ta, thế nào ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Cho nên ở đây nói với chúng ta rằng đó, dấu hiệu bằng chứng về lòng yêu mến Chúa của chúng ta đó là khi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Nó là cái nếp sống của chúng ta, thường ngày chúng ta phải vâng giữ các điều răn của Chúa. Chứ không phải chỉ trong một số những cái chương trình gì đó mà nó có nhiều điều kiện khơi cảm xúc lên ở giữa vòng chúng ta. Và chúng ta bởi đó khi mình được kích động thì chúng ta tưởng là tôi yêu mến Chúa lắm. Không. Bằng chứng của một người yêu mến Đức Chúa Trời đó là chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa trong đời sống của mình. Và cái điều đó được thể hiện bởi vì điều răn yêu kính Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân cận như mình á, nó gắn liền với nhau. Cho nên một người nói mình yêu mến Đức Chúa Trời thì đâu ai thấy đâu, đâu ai biết được chúng ta có yêu mến Đức Chúa Trời hay không. Làm sao biết? Điều giúp cho chúng ta hay là người khác có thể nhận ra được một người yêu mến Đức Chúa Trời là khi người đó yêu thương kẻ lân cận như mình, hay là yêu thương anh chị em. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta có kết ước với Chúa để rồi chúng ta xây dựng và thể hiện tình yêu thương đó trong gia đình của Đức Chúa Trời là hội thánh của Ngài không? Amen. Và bây giờ nếu quý vị amen phải không? Thì ông bà chị em cho tôi biết như vậy thì chúng ta cần phải thể hiện như thế nào tình yêu của chúng ta trong nhà của Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Chúa đây. Quý vị cho ý kiến để chỉ dẫn giúp cho tôi, giúp cho nhiều anh chị em khác rồi mình biết cách thể hiện sao. Làm sao? Bây giờ đầu tiên ha, để gợi ý đầu tiên là chúng ta nhóm hiệp lại với nhau phải không, trong nhà Đức Chúa Trời, để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa phải không, thì chúng ta phải có nhiều người đi tới, đúng không? Nhiều người đi tới hội thánh. Thì khi mà có nhiều người đi tới, chúng ta thể hiện tình yêu thương như thế nào đây trong hội thánh của Chúa? Ai chào hỏi họ một cách lạnh nhạt hay là có những người họ bắt tay vậy nè, đưa tay bắt, bắt tay người này, bên nhìn người kia, nói chuyện như người kia, giống như là cho nó có vậy thôi. Thì chúng ta biết rằng như vậy có phải là cái bàn tay nồng ấm là nhiệt thành không của chúng ta không? Không có. Cho nên chúng ta phải thể hiện cái sự chào đón nhau với tất cả tấm lòng cởi mở của chúng ta phải không? Và đầy cái sự trìu mến. Rồi bây giờ nếu có những người khách mà họ đến với hội thánh của chúng ta đó, thì anh chị em nghĩ mình thể hiện sao? Dạ. Và anh chị em nghĩ mình thể hiện sao? Thôi thì tới giờ thông công đó thì mình đến với những cái nhóm anh em mà mình thân thiết đó, mình ngồi nói chuyện, còn người kia thôi kệ. Để cho mục sư hay là ai đó, phải không? Chúng ta làm sao? Thế anh chị em xin góp ý với tôi một cái. Dạ. Đúng rồi, chúng ta phải ân cần tiếp đãi khách. Chúng ta phải tiếp đãi khách một cách ân cần nha. Đừng để họ đi vào mà họ phải lẻ loi ngồi một cái góc chỗ đó, rồi không có ai ngồi bên cạnh, rồi lủi thủi đi ra, đi vô kia ngồi ăn một mình đó, thì cái đó nó là không có đúng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có được điều này. Rồi bây giờ chúng ta nhóm hiệp lại với nhau trong cái giờ thờ phượng Chúa đi, thì thể hiện tình yêu thương lẫn nhau một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách nào? Thí dụ trong cái giờ mà hát ngợi khen, anh chị em thể hiện tình yêu thương sao? Yêu Chúa và yêu nhau mình thể hiện sao? Dạ, xin góp ý. Tôi biết anh quý bà anh chị em rất là thông minh, nên xin góp ý. Làm gì? Trong giờ hát ngợi khen, chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với Chúa và đối với nhau bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta hát một cách nhiệt thành. Tại vì á, nếu chúng ta không có thể hiện cái điều đó, chúng ta tưởng là mình ở đây tôi muốn làm gì tôi làm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng á, mọi cái điều chúng ta làm nó có những cái ánh mắt nhìn vào chúng ta. Và nó có thể là một cái điều đem sự khích lệ đến cho người khác, hoặc là nó làm chùng lòng người khác xuống. Người ta kể lại một cái giai thoại về ông Gandhi, được người Ấn Độ và kể cả nhiều người trên thế giới này cũng xưng tụng ông giống như là một bậc thánh sống vậy đó, thánh Gandhi của Ấn Độ. Và một lần kia thì ông đi đến một nhà thờ Tin Lành. Ông đi đến đó để ông muốn tìm hiểu coi Cơ Đốc giáo là như thế nào, bởi vì ông là Ấn Độ giáo. Và ông có một cái niềm hy vọng rằng những người Tây Phương khi mà họ truyền đạo đến ở tại Ấn Độ, nó có nhiều cái điều tốt đẹp, và ông hy vọng là nó có thể đem những cái điều tốt đẹp đến cho chính ông cũng như xứ sở của ông. Và khi ông đến, sau đó ông trở về, ông hoàn toàn thất vọng. Và ông nói rằng khi ông đi vào trong đó thì ông thấy người ta vì không có tôn kính Đức Chúa Trời của họ. Trong cái giờ mà thờ phượng đó, thì nói chuyện với nhau, rồi họ không có hưởng ứng về cái giờ thờ phượng, những cái phần trong sự thờ phượng đó. Rồi họ lạnh nhạt đối với nhau, rồi họ nhìn ông bằng cái nhìn nghi kỵ. Và chính khi mà ông nhận thấy người ta không có một cái hưởng ứng đúng đắn trong cái sự thờ phượng đối với Đức Chúa Trời. Ông thì đương nhiên ông chưa có tin Chúa, ông không biết Đức Chúa Trời, ông cũng không có thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông nhìn thấy người ta đối với Đức Chúa Trời như vậy, thì ông nói rằng như vậy thì Cơ Đốc giáo này không có điều gì đáng tin, không có điều gì tốt lành cả. Trên đó là một cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, vì chúng ta phải biết rằng mọi điều chúng ta làm nó sẽ đem lại một cái ảnh hưởng, hoặc là khích lệ người khác, hoặc là chúng ta có thể trở thành hòn đá vạch trần. Cho nên tình yêu thương Đức Chúa Trời, chúng ta hưởng ứng vì Đức Chúa Trời được đẹp lòng, chúng ta hưởng ứng vì làm gương tốt lẫn cho giàu. Cho nên người khác thấy chúng ta hát ngợi khen Chúa, thấy chúng ta cầu nguyện, thấy chúng ta hưởng ứng một cách tích cực trong giờ thờ phượng, thì họ sẽ theo cái gương đó, chúng ta sẽ truyền cảm được ở trên người lân cận chúng ta trong cái giờ thờ phượng đó. Cũng như trong cái giờ khi chúng ta nghe giảng luận chẳng hạn, thì chúng ta cần phải chú ý, bởi vì đó chính là lúc mà Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ phán với chúng ta đó, qua diễn giả. Có thể cái lời nói của diễn giả thì nó là lý thuyết, nhưng mà chúng ta biết rằng Thánh Linh thì làm cho sống. Chúng ta mở tâm linh của mình hướng về Đức Chúa Trời, trông cậy nơi Ngài, thì ngay cả những cái lời đơn giản nhất nó vẫn có thể đụng vào đời sống của chúng ta. Và khi lời của Chúa ra là lời rhema mà nó đụng vào đời sống chúng ta, nó đem sự biến đổi lạ lùng lắm. Cho nên chúng ta cần phải làm gương cho người khác và khích lệ người khác ở trong sự thờ phượng khi lắng nghe lời Chúa. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta cần thể hiện. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta thể hiện tình yêu thương agape đối với những người hư mất. Nó là một tình yêu mặc dầu, vô điều kiện, một tình yêu mà chúng ta cần noi theo gương của Chúa. Chúa Giê-xu Ngài đã thể hiện tình yêu đó như một tấm gương cho chúng ta. Cho nên sứ đồ Giăng ông nói rằng đó, Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi phó mình vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng hãy phó sự sống mình vì cớ anh em. Đó là trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 3 câu số 16. Kết hợp với Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Thì thơ Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 16 nói rằng Chúa yêu chúng ta đến nỗi phó sự sống Ngài vì chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng hãy phó sự sống mình vì các anh em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự có được tình yêu này. Và hội thánh của Chúa sẽ là một hội thánh đầy tình yêu thương. Amen. Ta đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta nắm tay lại để chúng ta sẽ cầu nguyện. Nắm tay cho nó nồng ấm. Mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện theo lời Chúa. Hãy hứa nguyện với Chúa, hãy kết ước với Chúa. Lạy Chúa, con quyết định để bước đi trong sự yêu thương. Phải, lòng con cũng quyết định như vậy. Và con biết rằng Chúa ơi, Ngài là tình yêu thương và là nguồn để giúp cho con có được tình yêu đúng đắn, tình yêu xả kỹ, tình yêu vị tha, tình yêu tốt lành, tình yêu Chúa ơi dư dật lớn lao, để chúng con có thể thật sự bày tỏ được chính Ngài qua nếp sống của chúng con. Và đặc biệt là trong hội thánh của Chúa, giờ đây chúng con nắm tay nhau, chúng con muốn nói một lời rằng chúng con quyết định với Cha yêu thương rằng vì là con trai và con gái ở trong nhà của Cha yêu thương, cho nên chúng con quyết định yêu mến lẫn nhau. Nguyện xin Ngài đổ đầy tình yêu ở trong chúng con một cách tươi mới và liên tục luôn, để cho chúng con như cây trồng gần bên dòng nước, đâm rễ theo dòng nước chảy, để chúng con có thể kết trái yêu thương trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong cơn hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái yêu thương không dứt. Con cảm ơn Cha. Hỡi Cha cao quý, Ngài đã rải tình yêu của Ngài đầy khắp trong lòng của chúng con, và bởi Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng con như là nguồn mạch của sự sống. Và Chúa ơi, xin Ngài hãy giúp cho chúng con để chúng con luôn nương cậy vào trong cái nguồn mạch yêu thương đó, khiến cho Chúa ơi chúng con được kết trái yêu thương trong nếp sống của chúng con, trong các mối thông công của chúng con với các anh chị em của mình. Và tình yêu đó còn giúp chúng con vượt ra khỏi, ôi Chúa, phạm vi của hội thánh để nhìn vào thế giới hư mất, để rồi chúng con có thể đến với họ trong tình yêu mà rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ cho họ. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con dâng phó hết thảy chúng con và hội thánh của Ngài ở trong ơn yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa giúp chúng con, để đây là điều làm cho chúng con, ôi Chúa, sẽ làm sáng danh Chúa qua nếp sống hội thánh đầy yêu thương. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.